Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Kính chào quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh tất cả quý bà, quý cô cùng quý thính giả đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian gần đây, chúng ta đang học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện, đặc biệt là nói về những điều các bà vợ có thể cầu nguyện cho chồng. Để có một gia đình êm ấm, vợ chồng cùng đi trong đường lối của Chúa, chúng ta cần sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, tức là vợ chồng cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau mỗi ngày. Vì yêu chồng, có lẽ quý chị em không quên cầu nguyện cho chồng. Nhưng lắm khi không biết cầu nguyện điều gì, ngoài những lời cầu xin như xin cho chồng được bình an, khỏe mạnh, tránh khỏi những nguy hiểm. Theo những điều bà O'Marson chia sẻ trong quyển Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện, chúng ta thấy người vợ có thể cầu nguyện cho chồng về nhiều điều trong nhiều phương diện. Trong hai bài trước, chúng tôi có nói về việc cầu nguyện cho công việc làm và cách sử dụng tiền bạc của chồng chúng ta. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói đến một lĩnh vực quan trọng đặc biệt trong đời sống của các ông mà người vợ cần cầu nguyện rất nhiều. Đó là lĩnh vực tình dục. Bà O'Marson nói rằng, là vợ, chúng ta cần quan tâm và cầu nguyện đặc biệt cho chồng trong lĩnh vực tình dục. Vì có thể nói, ngoài nhu cầu tâm linh, tình dục là nhu cầu lớn và quan trọng nhất trong đời sống người đàn ông. Đây là điều nhiều chị em không biết và không nghĩ đến. Nếu người vợ hiểu biết, thông cảm và đáp ứng đầy đủ cho chồng trong lĩnh vực này, sẽ giúp chồng thành công trong những lĩnh vực khác và giúp cho gia đình được hạnh phúc. Bà O'Marson cho biết, trong hơn 20 năm hầu việc Chúa giữa các chị em phụ nữ, bà có dịp cầu nguyện với nhiều bà vợ và được nghe tâm sự của họ. Tâm sự về những thất bại, dằn vặt, đau khổ của những người sống trong một hôn nhân đau buồn, cay đắng. Một hôn nhân chẳng khác gì ngục tù. Khi nghe những tâm sự đó, bà có một nhận xét là hầu hết những người vợ có một hôn nhân đau buồn đều không chú ý đến nhu cầu tình dục của chồng, hoặc là không xem tình yêu chăn gối là điều quan trọng. Lý do không phải là vì các chị em đó không quan tâm đến lĩnh vực này, nhưng vì họ có quá nhiều những trách nhiệm khác phải chu toàn, nên không còn thì giờ hay tâm trí để suy nghĩ đến nhu cầu tình cảm giữa vợ chồng. Mỗi ngày, hầu hết quý chị em đều bận rộn với biết bao nhiêu việc. Lo cơm nước cho gia đình, chăm sóc con cái, lo vấn đề kinh tế tiền bạc, lo con đau ốm, con học hành, lo sắm sửa may mặc cho chồng cho con. Có người còn phải đi làm nuôi gia đình, phải chu toàn trách nhiệm với cha mẹ hai bên, lo chăm sóc nhà cửa, phải không với bạn bè và người chung quanh. Không những thế, quý chị em còn có lúc bị đau ốm, tinh thần căng thẳng, mỏi mệt vì làm việc quá nhiều. Ngoài ra, có lúc quý chị em bị cảm xúc dao động vì gặp những chuyện buồn phiền, lo lắng, có điều bất hòa với chồng, buồn giận chồng, vân vân. Tất cả những điều đó xảy ra mỗi ngày, khiến quý chị em không còn tâm trí và sức lực để nghĩ đến vấn đề tình cảm gần gũi với chồng. Tình yêu chăn gối vì thế nằm vào hàng cuối cùng trong số những bổn phận mà chúng ta phải chu toàn. Có khi ta chẳng bao giờ nghĩ đến nữa. Có nhiều người sống bên cạnh chồng hết tuần này đến tuần khác, tháng này đến tháng khác mà không dành cho chồng một chút thương yêu, không quan tâm gì đến tình yêu chăn gối. Và khi chồng vấp ngã vào tội lỗi thì ngạc nhiên vô cùng. Các bà không hiểu tại sao đời sống gia đình bình thường, tốt đẹp mà chồng mình lại ngã vào tội lỗi. Mình đã hy sinh tất cả để làm trọn bổn phận một người vợ, mà sao chồng không thỏa nguyện mà lại đi gian díu với người khác hay làm những điều ngược với luân thường đạo lý. Các bà vợ ngạc nhiên vì nghĩ rằng mình đã trọn bổn phận. Trong khi đó, thực tế là các ông bị vợ bỏ quên, không đáp ứng nhu cầu quan trọng trong đời sống các ông. Đối với các bà, tình yêu chăn gối chỉ đến khi các bà được chồng yêu thương, chăm sóc. Nếu các ông làm cho vợ buồn giận, tổn thương, để vợ sống trong cô đơn, thất vọng, phải làm việc quá vất vả mà không phụ giúp, không nâng đỡ, khích lệ, không chăm sóc vỗ về, thì người vợ sẽ khó cảm thấy yêu chồng và muốn gần chồng. Đối với các ông thì khác, tình dục chỉ là một nhu cầu như tất cả những nhu cầu khác, cần được đáp ứng, dù nhiều khi điều kiện tình cảm và hoàn cảnh không thuận lợi. Nếu nhu cầu này không được thỏa đáp, các ông khó có thể chú tâm vào những điều khác. Các ông cũng khó có thể quan tâm chăm sóc vợ hay lắng nghe những điều vợ muốn nói. Một khác biệt nữa về nhu cầu tình dục giữa nam và nữ là các bà thì nghĩ rằng phải lo cho xong những vấn đề khác rồi mới nghĩ đến nhu cầu đó. Nhưng với các ông thì ngược lại, tình yêu chăn gối phải được quan tâm trước rồi các ông mới giải quyết những vấn đề khác trong gia đình cách dễ dàng. Vì những khác biệt vừa kể, nếu quý chị em yêu chồng và muốn có một hôn nhân hạnh phúc, hãy hiểu biết nhu cầu của chồng, thông cảm và đáp ứng nhu cầu đó. Dù hoàn cảnh có khi khiến quý chị em không vui, không thỏa lòng, mọi sự không tốt đẹp như mong muốn, nhưng nếu quý chị em vẫn để phúc lợi của chồng trước phúc lợi của mình như lời Chúa dạy, quý chị em sẽ kinh nghiệm những ơn phước lạ lùng của Chúa. Có một điều mà có lẽ hầu hết chị em phụ nữ không biết vì không ai nói cho biết. Đó là khi một người chồng không được vợ quan tâm, đáp ứng nhu cầu tình dục, người đó sẽ cảm thấy mình là người thất bại, không có giá trị gì, bị mọi người xem thường, và từ đó dễ cảm thấy buồn bã, chán nản và rất dễ ngã vào cám dỗ. Tình yêu chăn gối là lãnh vực mang lại thỏa nguyện cho các ông nhiều, nhưng cũng là lãnh vực mà các ông dễ vấp ngã hơn hết. Vì thế, quý chị em cần đặt nhu cầu này vào hàng ưu tiên trong những điều chúng ta quan tâm để chu toàn trong trách nhiệm làm vợ. Tình yêu chăn gối thường là một nan đề đối với chị em phụ nữ. Lý do là vì chúng ta không biết đây là điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho những người ràng buộc với nhau trong hôn nhân, để giữ gìn tình yêu và sự hiệp nhất giữa vợ chồng. Vì không biết đây là món quà Chúa ban, nên chúng ta thường có cái nhìn không đúng hay suy nghĩ không tốt về nhu cầu này. Lý do thứ hai là nhiều chị em không biết rằng đây là một nhu cầu lớn đối với người nam, mà chỉ vợ là người duy nhất có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, lý do chính khiến chúng ta không xem đây là điều quan trọng và cần thiết trong đời sống vợ chồng, vì chúng ta không biết lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về vấn đề này trong thư Côrintô thứ nhất chương thứ 7. Sứ đồ Phaolô viết: "Song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện. rồi trở lại hiệp cùng nhau, kéo quỷ Satan thừa khi anh em không thịn mình mà cám dỗ chăng. Trích đọc từ câu 3 đến câu 5. Trong lễ cưới, cô dâu chú rể hứa nguyện rằng sẽ quyết tâm gạt bỏ mọi cám dỗ để trọn đời chung thủy với nhau. Để có thể giữ trọn lời hứa nguyện này, vợ chồng phải quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Khi nhu cầu không được đáp ứng, chúng ta có khuynh hướng đi tìm kiếm điều mình thiếu, và vì thế dễ ngã vào cám dỗ. Trở lại với lời Kinh Thánh dạy về bổn phận vợ chồng, quý chị em có ngạc nhiên khi thấy lời Chúa dạy rằng khi một người lập gia đình, người đó không làm chủ thân thể mình mà là người phối ngẫu làm chủ không? Đây là một ý niệm cao đẹp và nhiệm màu. Vợ chồng là một cuộc đời, một niềm vui, một hạnh phúc. Chúng ta thuộc về nhau và sống cho nhau. Lời Chúa dạy, đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện. Lời dạy này hàm ý rằng tình yêu chăn gối là điều quan trọng. Vì thế, vợ chồng đừng từ chối nhau, cũng không nên vì những nhu cầu khác mà lãng quên. Kinh Thánh cho biết, chỉ nhu cầu tâm linh là điều có thể đặt trước tình yêu chăn gối. Nhưng vợ chồng phải đồng ý với nhau và chỉ tạm trong một thời gian mà thôi. Sứ đồ Phaolô nhắc, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. Chúa biết đây là lãnh vực chúng ta dễ bị cám dỗ hơn hết, nên Ngài nhắc chúng ta phải cẩn thận, đừng để ma quỷ lợi dụng, xen vào cám dỗ chúng ta. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý chị em viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình phát thanh Nguồn Sống PO Box 2041 Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý chị em. Kính chào tạm biệt quý chị em. Cho con nghe cha thăm lên đến khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con nghe cha thăm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha.
Chương trình Hôn Nhân và Gia Đình của Đài Nguồn Sống trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay. Cầu xin Chúa ban bình an và niềm vui trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Mấy tuần qua, chúng tôi có trình bày về 5 nguyên tắc căn bản trong việc nuôi dạy con cái. Nguyên tắc đầu tiên là dạy cho con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Nguyên tắc thứ hai, sau khi sửa phạt, bày tỏ tình thương với con và giải thích cho con hiểu tại sao con bị sửa phạt. Nguyên tắc thứ ba, sửa dạy con cách nhỏ nhẹ, ít lời nhưng cương quyết. Nguyên tắc thứ tư, đừng cho con quá nhiều về vật chất. Và nguyên tắc thứ năm, giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày hai nguyên tắc đầu tiên, đó là dạy con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Và thứ hai, sau khi sửa phạt con, bày tỏ tình thương và giải thích cho con hiểu tại sao con bị phạt hay bị đòn. Hôm nay chúng tôi xin nói đến nguyên tắc thứ ba, là sửa dạy con cách nhỏ nhẹ, ít lời nhưng cương quyết. Bà Tư có đứa con trai 8 tuổi tên là Tùng. Tối nào ăn cơm xong, em Tùng cũng ngồi chơi trò chơi điện tử hoặc là xem truyền hình. Khi sắp đến giờ đi ngủ, mẹ em nói, Tùng, trễ rồi, đi tắm rồi đi ngủ, mai còn dậy sớm đi học. Em Tùng làm như không nghe mẹ nói, không trả lời, cứ tiếp tục chơi. Vì em biết là dù mẹ nói như vậy, nhưng em có thể chơi thêm khoảng nửa giờ đồng hồ nữa cũng không sao. 10 phút sau, mẹ em trở ra, nói giọng cao hơn. Tùng, tắt máy đi, không chơi nữa, đi tắm rồi đi ngủ, không có thức khuya. Cả em Tùng và bà Tư đều biết rằng mẹ phải nói nhiều lần, còn con thì không phải vâng lời ngay. Vì điều này xảy ra mỗi ngày trong mọi việc. 5 phút, rồi 10 phút nữa trôi qua, em Tùng vẫn ngồi chơi trước máy. Mẹ em chạy ra quát, Tùng, nghe mẹ nói gì không? Hay là phải có roi mới vâng lời? Lúc đó em Tùng mới từ từ đứng lên, đi chậm chậm đến bên cái máy, nhưng tay vẫn còn cố bấm nút để chơi thêm một chút nữa. Ngay lúc đó, mẹ em hét lên, thằng này lì quá, muốn roi thì có roi đây. Nghe nói có roi, em Tùng tắt máy, đứng lên đi vào phòng tắm. Thế là cuối cùng, em Tùng cũng vâng lời mẹ, nhưng vâng lời một cách miễn cưỡng. Bà Tư mệt mỏi vì thấy việc dạy dỗ con cái thật là nặng nề, khó khăn. Còn em Tùng thì xem thường thẩm quyền của cha mẹ. Điều này trở thành một cái nếp không thay đổi được, và là một nan đề lớn khi Tùng bước vào tuổi thiếu niên. Theo tiến sĩ James Dobson, cách mà nhiều bậc cha mẹ thường áp dụng khi dạy con là la lối to tiếng, quát tháo om sòm. Họ nghĩ rằng nạt nộ to tiếng hay la lối om sòm thì con sẽ sợ mà vâng lời. Có người thì khi con làm lỗi, không những la mắng to tiếng mà còn cằn nhằn, càu nhàu với giọng khó chịu và cứ nhắc đi nhắc lại mãi lỗi của con. Hôm nay đã la mắng rồi, vài ngày sau lại nói nữa. Những phụ huynh này cằn nhằn con cái cho hả giận và nghĩ rằng phải nói nhiều như vậy con mới sợ, mới ghi nhớ và vâng lời. Thật ra, sửa dạy con bằng cách quát tháo ầm ĩ hay cằn nhằn là một thói quen khó sửa đổi. Hay nói đúng hơn, đây là một căn bệnh rất khó chữa. Cách sửa dạy này rất nguy hiểm vì không hiệu quả mà còn để lại những kỷ niệm không đẹp giữa cha mẹ và con cái. Có lẽ trong số quý vị có người vẫn còn nhớ những lời mắng chửi to tiếng hay lời càu nhàu nhức nhối của cha mẹ bao nhiêu năm về trước, và bây giờ vẫn còn thấy bị tổn thương. Chúng ta cũng từng nghe những bà mẹ hét với con, đây là lần chót mẹ nói đó nha, không vâng lời là lãnh roi đó. Và sau đó, lời đe dọa lần chót được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần nữa, mỗi lần to hơn và cao giọng hơn. Có những cha mẹ chỉ biết dùng sự giận dữ la lối để sai bảo con, để con vâng lời, chứ không biết cách nào khác. Cách sửa dạy này khiến cha mẹ hao hơi tốn sức mà không mang lại kết quả mong muốn. Làm như thế cũng chẳng khác gì muốn xe chạy nhưng không mở máy, mà chỉ bóp còi inh ỏi, Kết quả là chiếc xe đứng yên một chỗ, mà ta thì mệt mỏi, bực bội. Khi cha mẹ chỉ dọa nạt hoặc quát tháo om sòm mà không có biện pháp kỷ luật đi kèm, con cái không nể sợ nhưng sẽ lờn mặt và xem thường thẩm quyền của cha mẹ. Thay vì nói nhiều lần và nói to tiếng đến nỗi mệt mỏi, bực bội con mới vâng lời, chúng ta chỉ cần nói một lần, nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị và cương quyết. Và nếu con không vâng lời, phải có biện pháp kỷ luật ngay. Có nhiều phương cách chúng ta có thể áp dụng để con vâng lời ngay khi cha mẹ dạy bảo. Chúng ta có thể dùng roi để sửa phạt khi con cố tình không vâng lời, và dùng sự khen thưởng khi con ngoan ngoãn vâng lời. Trong một bài khác, chúng tôi sẽ nói đến việc dùng phần thưởng để khuyến khích con cái vâng lời. Riêng hôm nay, chúng tôi chỉ nói đến vấn đề dùng biện pháp sửa phạt để hướng dẫn con cái. Khi một đứa con làm ngơ trước lời nói của cha mẹ, người cha hay người mẹ nên đến trước mặt con, nghiêm nghị nhìn vào mắt con và cho biết rằng con phải làm theo điều cha mẹ bảo ngay tức khắc. Nếu đứa bé vẫn không vâng lời, cha mẹ phải dùng đến biện pháp đánh đòn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đánh một cái vào mông vừa đủ đau để cho con nhớ. Cha mẹ không được phép bạ đầu đánh đó hay đánh xối xả lên người con cho hả giận và để lại thương tích trên thân thể con. Cha mẹ nào đánh con như thế là ngược đãi con vì ghét con, chứ không phải là sửa phạt vì thương con. Con em chúng ta sẽ biết ngay là cha mẹ sửa phạt mình vì yêu thương hay vì tức giận, và sẽ có phản ứng không thuận lợi. Các em sẽ sợ hãi và lánh xa cha mẹ. Có em thì căm giận cha mẹ và trở thành phản loạn, chứ không kính trọng, yêu thương cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về cách dùng roi để sửa phạt con cái như sau: chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích sách Châm Ngôn chương 23, câu 13-14. Trước hết, câu Kinh Thánh này nhắc rằng cha mẹ cần phải dùng biện pháp nghiêm khắc để hướng dẫn con cái. Ngày nay, có một số người chủ trương là không bao giờ đánh con. Họ cho rằng đánh con là kém văn minh, là phạm đến nhân cách của con. Thật ra không phải đứa con nào cha mẹ cũng phải dùng roi mới dạy được. Đánh đòn là phương pháp cuối cùng và chỉ áp dụng cho những đứa con ngỗ nghịch, cứng đầu. Những ngọn roi đó là roi răn phạt, yêu thương và có chừng mực, chứ không phải là ngọn roi căm giận, làm cho con bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, dùng roi sửa dạy con cái là điều cần thiết. Châm Ngôn chương 22 câu 15 ghi như sau: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Trở lại câu chuyện em Tùng lúc nãy, nếu bà Tư áp dụng đúng phương pháp dạy con, thay vì la lối và đe dọa suông, thì bà sẽ đỡ mệt mà con bà cũng sẽ tôn trọng và vâng lời mẹ hơn. Khi con đang chơi hay xem truyền hình, bà nên cho con biết trước là con được chơi hay được xem khoảng 15-20 phút nữa, rồi phải đi tắm và đi ngủ. Khi đến giờ đã định, bà nên đến trước mặt con, nhỏ nhẹ nói: con có nhớ nếu mẹ bảo mà con không vâng lời thì có chuyện gì xảy ra không? Mẹ không muốn đánh đòn con, nhưng nếu con không vâng lời thì mẹ không có cách nào khác. Nếu bà mẹ lúc nào cũng nói và làm đúng như điều mình nói, thì chỉ cần nói như thế là đủ cho đứa bé vâng lời. Nếu đứa bé năn nỉ chơi thêm một vài phút nữa, bà mẹ chỉ cần nghiêm nghị, nhìn con, lắc đầu là đủ cho con hiểu. Nếu con vùng vằng, khóc lóc, đó là lúc cần sử dụng kỷ luật. Chúng ta có thể dùng roi hoặc dùng bàn tay đét vào mông. Điều quan trọng cần nhớ là không bao giờ đánh lên mặt hay lên đầu con. Cái mông của đứa bé là chỗ để cho cha mẹ áp dụng kỷ luật. Đánh vào đó đau nhưng không gây tai hại gì. Khi sửa dạy hay sai bảo con, chúng ta không cần phải la mắng to tiếng, cũng không cần phải nói nhiều. Nhưng cần cho con biết rằng, chúng ta rất là rõ ràng và cương quyết. Điều gì cha mẹ nói được là được. Nói không là không. Cha mẹ nói 15 phút nữa là 15 phút. Có năn nỉ hay giận dỗi cũng vô ích. Chúng ta không cần to tiếng, cũng không cần phải đe dọa điều này điều kia. Trái lại, nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, nhưng với giọng chắc chắn và cương quyết. Những lời nói như thế có uy quyền và sức mạnh lạ lùng, khiến các em cảm nhận được thẩm quyền của cha mẹ và sẽ vâng lời ngay. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc kế tiếp. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.